Quý thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc kỳ 2 của chương 25 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 25 này có tựa đề Cóc Phù Cát. Tóm tắt kỳ trước, nghỉ hè năm 1957, bà ngoại Long về Đà Lạt đón Long đi xe đò về Phù Cát, phải ghé Nha Trang tá túc một đêm trong nhà một người làng bà ngoại quen thân từ xưa, và ngủ lại một đêm nữa ở Quy Nhơn ngay bến xe, rồi sáng hôm sau đi xe chợ đến Phù Cát.
Trong hơn 2 tháng nghỉ hè, Long có một cuộc sống khác hẳn với cuộc sống nội trú ở trong trường ở Đà Lạt. Đây là cuộc sống của người dân quê, ít nữa cũng là một phần cuộc sống thật của người dân địa phương. Vì dù sao, gia đình Long cũng đã trải qua những tiện nghi của cuộc sống thành thị. Từ khi Long 4 tuổi, cậu bé sống ở Hà Nội, rồi Sài Gòn, rồi Đà Lạt. Tuy có sống mấy năm ở quê ngoại là làng Hà Hồi và ở nơi tản cư là Phú Thọ và Phúc Yên, nhưng Long còn bé quá không nhớ gì, chỉ nghe người lớn kể lại mà thôi. Bây giờ 13 tuổi, chàng trai mới lớn cảm nhận được thế nào là cuộc sống của đa số dân quê ở Việt Nam. Đối với chàng, sống ở đây là một cách nghỉ hè thật sự, theo nghĩa là sống theo một lối khác như người đi nghỉ hè ngoài biển hay lên núi. Từ trước đến nay, nghỉ hè đối với Long chỉ là không đến trường nữa, nhiều giờ rảnh rỗi ở nhà chơi, chứ có khi nào đi đâu ra khỏi nhà để biết đến một cách sống khác đâu. Bây giờ sống trong nhà tranh vách đất, ngủ trưa trên võng, đêm ngủ chõng tre, ăn cơm cũng trên chõng tre, ngồi xếp bằng chung quanh cái mâm đồng. Lúc đầu Long thấy rất lạ, nhưng chỉ vài ngày là quen dần. Trong sân có đào một cái giếng cách nhà độ 10 thước. Giếng mới đào khi cất nhà, không xây. Và lạ lùng là ở xứ khô cằn này mà chỉ cần 4 thước đã có mạch nước rất dồi dào. Trên giếng còn cất một cái chòi mái tranh che mưa nắng. Long lãnh nhiệm vụ mỗi ngày xách nước từ giếng cung cấp cho nhà bếp và nhà tắm. 2 cái thùng sắt tây vuông 20 lít, thùng dầu lửa cũ, có đóng cái thanh ngang bằng gỗ để xách. 2 tay 2 thùng như thế, một cách tập tạ không cần tạ. Long cũng muốn thử gánh nước như mấy người gánh thuê trong các xóm bình dân ở Sài Gòn. Xếp hàng ở vòi nước công cộng rồi gánh về các nhà của tư nhân. Nhà Long cũng có cái đòn gánh và 2 cái móc bằng sắt thay cho đôi quang dùng để móc vào tay xách của thùng. Phải thử rồi mới biết là không phải dễ tí nào. Thứ nhất là phải bước đúng nhịp nhún nhảy của đòn gánh. Thứ hai là phải thời gian lâu, da của vai mới chai lại. Lúc đầu da còn bị đòn gánh cọ vào xây xước ra, đau lắm. Cho nên chỉ thử vài lần cho biết thôi, Long quay trở lại lối xách tập tạ, mỗi tay một thùng.
Gầu để kéo nước giếng cũng đặc biệt, không phải là một thùng sắt tây nhỏ như sau này Long thấy dùng ở các nơi khác, mà là đan bằng tre, có miệng tròn với một thanh ngang để buộc dây kéo lên. Nhưng thành của gầu nhỏ dần để hóp lại phía dưới, không có đáy bằng. Đặc biệt là có một lớp dầu dái chét lên tre đan, vừa bảo vệ tre, vừa bịt hết các khe làm cho gầu giữ nước không bị rò rỉ. Loại gầu này rất nhẹ so với những thùng sắt tây, đỡ phí sức khi kéo lên, nhưng cũng có cái bất tiện là thả xuống mặt giếng nó nổi trên mặt, phải giật dây khéo léo cho nước tràn vào gầu. Vì vậy cái gầu nhà Long dùng có buộc thêm ở một đầu thanh ngang một cái khóa bấm đồng cũ, đầu đó nặng hơn nên khi xuống đến mặt giếng thì chiếc gầu sẽ chìm đầu đó xuống để nước vào dễ dàng. Nước xách từ giếng vào đổ trong mấy cái an bằng đất nung chứa nước trong bếp và nhà tắm. Ở vùng này gọi là an, cũng như vùng khác gọi là chuông hay là vại. Long học được nhiều tiếng địa phương lạ tai và dần dần cũng quen với giọng nói của người Bình Định. Và để sống đúng kiểu thì ở đây không có nhà vệ sinh như ở thành thị, mà có ruộng khoai mì bao la bát ngát, sẵn sàng nhận mọi loại phân bón thiên nhiên. Long đã từng nghe bà và mẹ nói đi đồng ở ngoài Bắc, nhưng vẫn thắc mắc là ruộng khoai mì khô ráo thì đã đành, nhưng ruộng lúa có nước thì làm sao? Thắc mắc mà không hỏi nên vẫn hoàn thắc mắc. Dù sao gia đình Long cũng là một cái chòi vệ sinh trên một gò mối cách khá xa nhà. Gọi là chòi vì nó đơn giản là một cái chòi mái lá vách phên, cửa cũng phên. Bên trong có hai tấm ván bắc trên một cái hố. Vùng này nhiều gò mối, ngày xưa là tổ của loại mối đất, lâu ngày thành một cái gò đất cứng và cao hơn chung quanh, không trồng trọt gì được. Nhưng Long bất đắc dĩ lắm mới dùng cái chòi này, đi đồng vẫn gần gũi thiên nhiên hơn.
Long sống trong khung cảnh đó trong 4 lần về, 2 lần vào dịp Tết được nghỉ 2 tuần và 2 lần vào dịp nghỉ hè được nghỉ 2 tháng rưỡi. Lần đầu chỉ có chiếc xe đạp bé xíu từ thời còn ở khu khách sạn Việt Nam. Long nâng cái yên lên và tay lái lên cao hết cỡ, đạp xe đi khám phá làng xóm chung quanh bằng những con đường mòn quanh ruộng khoai mì. Các xóm nhà có cây dừa, ngoài đường có cây gòn, người ta dùng bông gòn làm gối, làm đệm. Nếu trái gòn chín trên cây mà không hái thì nó tung ra cả triệu hạt, có lông nhẹ bay khắp vùng. Ở đây người ta không sống quy tụ gần nhau thành những thôn lớn như ở ngoài Bắc, mà chỉ vài cái nhà gần nhau thôi. Khi Long đạp xe qua các xóm nhà này, bọn con nít gọi nhau chạy ra xem chuyện lạ. Một thằng mặt tây lai ở vùng này chắc chưa đứa nào thấy trẻ con lai. Cưỡi một chiếc xe đạp có bánh nhỏ xíu, mấy đứa la to với giọng Bình Định. Bi lớn mà cưỡi xe bi to, có nghĩa là lớn vậy mà cưỡi xe chỉ to cái chừng đó thôi. Long để ý thấy trong vùng có ít đàn ông thanh niên. Sau này mới biết là thời kỳ trước 1954, vùng này và các vùng chung quanh đều do Việt Minh kiểm soát. Nên sau Hiệp định Geneva, rất đông trai tráng trong hàng ngũ Việt Minh tập kết ra Bắc. Trong hai nhà hàng xóm của Long, bà chủ nhà sống trong căn nhà gần quốc lộ, gọi là dì Năm, không chồng con gì cả, sống với bà mẹ già. Rất có thể chồng dì Năm cũng tập kết ra Bắc, nhưng không ai hỏi nên cũng chẳng biết. Lúc ra đi tập kết ai cũng nghĩ 2 năm sau sẽ trở về đoàn tụ khi có tổng tuyển cử. Nhà phía sau là một trường hợp đặc biệt vì cả hai vợ chồng trẻ vẫn ở đấy với 2 đứa con thơ. Chồng tính tình hiền lành, làm ruộng lúa có nước trước mặt nhà của gia đình Long. Lần đầu trong đời Long chứng kiến cảnh cày bừa bằng bò, không thấy trâu ở trong vùng này. Nhớ mãi, anh chồng điều khiển bò bằng những tiếng ha, ha. Chẳng biết làm sao mà con bò hiểu. Hay thật.
Dì Năm có nghề làm nón lá, gọi là chằm nón. Phải dùng cái khuôn làm bằng những thanh gỗ nối với nhau trên đỉnh nón. Trên các thanh này có đường rãnh để đặt các vòng nhỏ xíu bằng tre vuốt tròn. Sau đó đặt lá lên và may lá vào các vòng tre. Long qua ngồi xem dì Năm may mà phục quá. Phục cái khéo léo đã đành, mà phục hơn nữa là tính kiên nhẫn. Không biết bao lâu mới may xong một cái nón mà bỏ mối cho những con buôn chẳng được bao nhiêu tiền. Dì Năm còn có một tài khác hiếm có và làm cho Long càng phục lăn. Dì hát rất hay, không phải hát tân nhạc, cũng không phải hát cải lương, mà là một điệu nhạc riêng của vùng Bình Định, nghe cũng mê như cải lương nhưng cũng khác với cải lương miền Nam. Điệu hát này Long nghe nói là hát bài chòi. Một lần vào dịp Tết, Long dẫn các em ra một bãi trống không xa nhà lắm xem người ta chơi bài chòi. Trong bãi có nhiều cái chòi được dựng lên giống như chòi canh ruộng. Người chơi leo lên cái thang nhỏ ngồi trên đó. Có người rút quân bài và sướng lên là quân gì, nhưng sướng theo kiểu hát bài chòi, có bài bản đàng hoàng, tùy theo quân bài rút ra là quân gì. Có cả ban nhạc cổ truyền phụ họa, nghe rất vui tai. Long nghĩ đến kiểu chơi lô tô của Tây Phương, nhưng chơi lô tô đâu có mục hát hay như bài chòi. Dì Năm cũng hát kiểu đó, và có vài lần Long được nghe dì hát với mấy người nhạc sĩ đến chơi vào buổi tối. Long chắc chắn trước đây dì phải là ca sĩ trong một đoàn ca hát chuyên nghiệp mới hát hay và đúng nhịp phách như thế.
Hàng quà ở đây không có như ở trong thành phố, dĩ nhiên, nhưng cũng có một món đặc biệt mà Long rất thích, đó là mạch nha. Có những người bán dạo mạch nha đựng trong lon đến mời tận nhà. Nghe nói đây là mạch nha nổi tiếng mang từ Quảng Ngãi vào. Long bắt đầu quen với những địa danh trong vùng, từ Đập Đá đến Phù Cát, rồi lên Phù Mỹ, Bồng Sơn, Tam Quan, Quảng Ngãi. Tuy chưa được đến đấy bao giờ, nhưng các địa danh đó vẫn tiềm ẩn đâu đó trong ký ức tuổi thơ của mình. Điều làm cậu bé 13 tuổi ngạc nhiên nhất là nếu có 10 lon sữa bò, lon không dĩ nhiên, còn sạch sẽ là đổi được một lon mạch nha, khỏi phải mua. Không ngờ ở thời buổi đó và ở địa phương đó, cái lon lại quý đến thế. Đối với Long, mạch nha màu óng ánh như mật, quấn vào cái que tre mút ngọt dịu. Phải bao nhiêu công trình mới làm ra được từ mầm lúa, vậy mà chỉ tương đương với 10 cái lon. Loại lon con nít ở Đà Lạt vẫn dùng để chơi đá lon. Có một hàng rong khác Long cũng không thấy ở thành phố, đó là ông bán chiếu dạo. Chiếu được xếp lại cẩn thận làm hai bó để đứng. Ông bán chiếu có cái đòn đặc biệt xỏ vào hai cái bó chiếu hai đầu và gánh đi giao bán. Người bán chiếu mang tiếng là người bán hàng nói thách hạng nhất, không ai bằng. Không biết lời đồn đại này có đúng hay không. Ở Việt Nam thời đó ai chẳng nói thách. Mua bán phải mặc cả là chuyện bình thường. Không những bình thường mà còn bắt buộc là đằng khác.
Một kỷ niệm khác với Long là những chuyến xe lửa xuyên Việt đầu tiên chạy qua đường sắt song song với quốc lộ 1, cách quốc lộ khoảng vài trăm thước. Đứng trong nhà thấy rất rõ khi có xe lửa chạy qua vì đường dày được đắp cao hơn ruộng chung quanh và không có nhà cửa cây cối gì che lấp cả. Mỗi ngày có vài chuyến tàu ngắn, đầu máy chạy hơi nước nhỏ, kéo theo 5-3 cái toa cũng nhỏ. Phải chờ đến năm 1959 mới khánh thành đường sắt từ Sài Gòn đến Đông Hà, được tu bổ lại, vì trong thời chiến tranh trước 1954, đoạn từ Quy Nhơn về phía Bắc bị đứt đoạn từng khúc. Đoàn tàu gọi là Xuyên Việt này có đầu máy diesel chạy bằng dầu, kéo theo hơn chục cái toa. Đầu máy và toa đều dài chứ không ngắn chùn như mấy cái tàu chợ vẫn thấy trước đó. Tất cả nhà Long đổ ra sân xem đoàn xe lửa chạy qua. Cả con nít ở trong làng xa quốc lộ cũng chạy ra xem đoàn xe lửa mới này. Đứa nào cũng cố đếm xem có bao nhiêu toa tất cả. Sau đó cãi nhau inh ỏi vì đứa nói là có 13 toa, đứa nói 12, đứa nói 16. Đếm toa xe lửa thật là trò giải trí ngây ngô và lành mạnh, chẳng khi nào còn thấy trong các xã hội tân tiến nữa. Lần đầu tiên về gia đình ở Phù Cát, Long chỉ có chiếc xe đạp nhỏ xíu là một món đồ chơi mang theo từ Đà Lạt. Nhưng về sau ông Quy sắm chiếc xe đạp lớn bình thường nên Long có dịp đi chơi xa hơn. Dọc quốc lộ 1, cách 5 cây số về phía Bắc, có một cái cầu bắc qua con sông nhỏ. Ngay sau đó có một cái chợ họp ngay hai bên quốc lộ. Cứ 5 ngày lại có một chợ phiên họp. Tính ngày theo âm lịch. Thí dụ mùng 1 âm lịch, rồi đến mùng 6, 11, 16, v.v. Tháng thiếu chỉ có 29 ngày, thì cuối tháng 4 ngày đã họp lại, thay vì 5. Chợ phiên chỉ họp ở những làng tương đối lớn. Người bán hàng đến từ các địa phương trong vùng, không phải chỉ là người trong làng mà thôi. Các làng tổ chức để thay phiên nhau họp chợ phiên. Làng này họp mùng 1 thì làng kia họp mùng 2, làng nọ họp mùng 3, vân vân. Và cứ thế 5 ngày họp một lần.
Long lại học được một điều rất quan trọng, đó là vai trò của âm lịch trong cuộc sống ở nhà quê. Theo truyền thống của Việt Nam từ xưa, âm lịch dựa vào chu kỳ của mặt trăng là nền tảng cho các công việc của nhà nông. Từ đó, ở thôn quê các sinh hoạt khác cũng phải theo âm lịch. Điển hình là cách tổ chức chợ phiên. Cứ 5 ngày họp một lần, bất kể đó là ngày Chủ nhật hay là thứ năm, thứ bảy. Tuần lễ 7 ngày của phương Tây mang đến dùng trong chính quyền, trong thành phố, trong trường học. Nhưng nhà nông chẳng cần chú ý đến. Long rất thích đạp xe đến chợ phiên. Chẳng phải để mua gì, mà là để xem tận mắt các sinh hoạt của người dân và xem các thức ăn, thức uống, đồ dùng bày bán ở đây. Và ngược lại, Long cũng là một con vật lạ, thỏa mãn tính tò mò của dân địa phương. Nhiều người từ trước đến giờ chưa thấy một thằng bé Tây Lai nào cả. Long rất nhớ cây cầu và con sông nhỏ ở đầu chợ, vì có một câu chuyện ngộ nghĩnh, câu chuyện khó tin nhưng hoàn toàn có thật, ngộ nghĩnh đến độ in sâu trong ký ức của Long cho mãi đến sau này.
Căn nhà tranh vách đất có đặc điểm là không những dùng cho người ở, nhà lâu lâu có những khách nho nhỏ không mời vẫn cứ đến. Một hôm mẹ Long khám phá ra là dưới gầm giường trong nhà có mấy con cóc. Chắc là muốn tìm chỗ mát mẻ tránh nắng gay gắt trời mùa hè. Mẹ sai Long chui vào bắt vứt đi. Việt Nam có câu ca dao: con cóc là cậu ông trời, ai mà đánh nó thì trời đánh cho. Chắc có lẽ muốn bảo vệ loài cóc vì nó giúp ích ăn mấy thứ côn trùng có hại chăng. Trong khi con ếch thì tha hồ ăn thịt, còn con cóc thì lại không được đánh. Long lấy cán chổi khều mấy con cóc ra, dùng hai ngón tay nắm lấy hai vai từng con cho vào cái hộp giấy, mang ra ngoài ruộng khoai mì, rồi thả cho cóc nhảy đi. Trong đầu nhớ câu dọa dẫm: ai mà đánh nó, vân vân. Vài hôm sau, lại vẫn có cóc trong gầm giường. Long lại phải ra tay một lần nữa. Nhưng rồi, vài ngày sau, lại vẫn có cóc trong gầm giường. Long suy nghĩ như vậy, chắc là vẫn mấy con cóc hôm trước, ngựa quen đường cũ trở lại chăng? Lại còn rủ thêm bạn bè nữa chứ. Làm sao nhận ra được cóc nào với cóc nào? Long bèn mang vứt ở cái ruộng xa thật xa.
Lần này nghĩ là chắc ăn rồi, ăn ngon ngủ kỹ, nhưng vẫn không ăn thua. Gầm giường mát mẻ vẫn thu hút đám cóc. Lần này tất cả có 6 con. Bà Quy nổi giận vì bà quen có uy với đám con đông đúc của bà, thế mà không trị được mấy con cóc này hay sao? Nhưng bà vẫn nghĩ đến lời dọa dẫm trong ca dao, nên nói với Long bắt cóc mang vứt xuống sông tận trên gần chợ, cách đó 5 cây số. Long khều 6 chú cóc ra, lấy sợi dây đỏ buộc cả 6 con thành một chùm. Dây đỏ này vốn dùng buộc vào lạp xưởng để treo lên từng cặp. Khi ăn lạp xưởng thì giữ dây lại, có khi cần đến. Và đây là lúc cần đến mấy sợi dây đỏ này. Long buộc xong mấy con cóc treo tòng tang trên tay lái xe đạp, đạp 5 cây số đến chiếc cầu. Chàng ngừng lại giữa cầu, tựa xe vào thành cầu, lấy chùm cóc ra, vứt cả chùm xuống dòng nước và nhìn dòng nước cuốn đi. Về nhà báo cáo với mẹ hoàn thành nhiệm vụ. Bà Quy thở phào nhẹ nhõm. Lần này bà đã trị được đám cóc cậu ông trời này rồi.
Vài tuần sau, một hôm bà lại gọi Long báo có một con cóc lại nằm trong gầm giường. Long lấy cán chổi khều ra. Lưng nó vẫn còn sợi dây đỏ buộc lạp xưởng. Từ đó Long suy nghĩ thêm, tại sao ông bà mình ngày xưa lại nói con cóc là cậu ông trời, và càng khâm phục khả năng kỳ diệu của loài vật biết định hướng để tìm về chốn cũ.
Quý thính giả vừa nghe đọc kỳ 2 và cũng là kỳ kết thúc chương 25. Sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc chương 26 với tựa đề Xe lửa bò, máy bay bể bánh. Mỹ Lan thân ái chào quý thính giả và hẹn quý